Đế Bá, chương 4305, có tiền là đại gia, góc truyện audio.com, Bạch Kim Ninh đứng ngây người, đầu óc trống rỗng, lần đầu tiên nam nhân gặp tên điên như vậy. Trưởng quầy bị thanh thế của Lý Thất Dạ hù sợ, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần xoa tay cười gượng.
Cái đó, tiên trưởng, trả như thế nào? Lý Thất Dạ liếc qua trưởng quầy.
À, chỗ ta hình như có một viên trân châu gì đó, cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, cầm đi. Nói rồi Lý Thất Giả tùy tiện móc ra một hộp gỗ nhỏ ném cho trưởng quầy. Trưởng quầy nhận hộp gỗ nhỏ, mở ra. Hộp gỗ tỏa ánh sáng rực rỡ làm mù mắt người. Minh Vương Hữu Đồng, Minh Vương Tả Đồng chưa thấy rõ thứ đó là gì thì cạch một tiếng trưởng quầy đóng nắp lại. Ngực trưởng quầy phập phồng, sợ hết hồn. Gã lại mở nắp hộp ra nhìn rồi đóng ngay, xem bộ dạng của gã thì bị Minh Châu trong hộp làm đứng tim. Lý Thất Giả tùy tay nâng lên nâng xuống mộc Phật hỏi. Đủ chưa, ngươi định giá bao nhiêu? Hai tay trưởng quầy run run nói ngay.
Đủ,
tuyệt đối đủ, còn dư. Trưởng quầy nói ngay, chúng ta sẽ thối lại cho tiên trưởng ngay. Lý Thất Giả tùy ý nói. Không có gì, nếu thiếu thì ta bù thêm cho các ngươi. Bộ dạng của Lý Thất Giả giống như người ngốc nhiều tiền, mau bù lại. Trưởng quầy sợ run rẩy nói. Không, đủ rồi đại gia, đã đủ chúng. Chúng ta đã lời lớn, không, lời siêu lớn, nhiều còn hơn lợi nhuận ngàn năm.
Chúng ta, đã lời rất nhiều ta thối lại cho đại gia ngay.
Trái tim trưởng quầy không chịu nổi, một mộc Phật giá 30 vạn mà bán tới một ức đã hết sức hù người, giờ Lý Thất Giả tùy tiện ném ra Minh Châu như thế. Trưởng quầy định giá Minh Châu này trong đó đã lời to, gã ước gì thối tiền ngay cho Lý Thất Giả. Lý Thất Giả hờ hững nói không đủ sẽ bù thêm cho họ, làm trưởng quầy sợ chết khiếp. Giống như ngươi vốn muốn kiếm 100-200 vạn, lòng có đen tới đâu cũng chỉ kiếm cỡ 1000 vạn. Giờ thì tốt rồi, cho ngươi một hơi kiếm mấy chục ức tiền kiếm được làm người sợ ngây người, lương tâm không chịu nổi. Lúc này trưởng quầy không dám muội lương tâm kiếm tiền, vì đã lời quá nhiều. Lý Thất Giả tùy ý nói, ngươi nói câu này còn có lương tâm, thôi được số dư không cần, thưởng cho ngươi đi. Trưởng quầy sợ hãi run, phản ứng lại quỳ xuống đất nói.
Cái này,
tạ đại gia thường cho tạ đại gia, giống như người bán món đồ không chỉ tăng gái gấp 100 lần kiếm 1-2 ức, Lý Thất Giả còn tùy tay thường cho ngươi 200-300 ức. Người kiếm lời không nhiều bằng Lý Thất Giả thường cho, nên trưởng quầy mới hết hồn quỳ dưới đất. Thấy bộ dạng trưởng quầy như thế, Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng biết gặp phải nhà giàu sụ không, nhà giàu sụ đã không đủ để hình dung Lý Thất Giả, hắn là tên điên. Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng xám xịt rời đi. Trưởng quầy dùng thái độ cung kính nhất cuộc đời nhận lấy mộc Phật từ tay Lý Thất Giả. Đại gia cho phép ta gói lại cho người. Trưởng quầy ước gì quỳ phục vụ Lý Thất Giả, thần giàu, không tiên giàu như thế cả đời gã chỉ gặp được đúng một người. Bạch Kim Ninh cảm giác hai chân không nghe lời mình, nàng không kịp phản ứng. Khi trưởng quầy đưa mộc Phật đã gói kỹ cung kính đưa cho Lý Thất Giả kính cẩn hỏi. Đại gia còn muốn lấy cái gì không? Đại gia cứ việc lấy đồ trong tiệm của ta. Trưởng quầy cảm thấy lương tâm đang đau. Một. Góc truyện audio.com, hơi kiếm nhiều tiền của Lý Thất Giả như vậy, một viên bảo châu của hắn có thể mua nguyên tiệm của gã, nên gã cảm thấy mình quá đen, lương tâm tự trách. Trưởng quầy mời Lý Thất Giả chọn báu vật trong tiệm của gã, cứ việc lấy khỏi phải trả tiền, gã vui lòng tặng hết thương phẩm trong tiệm. Lý Thất Giả lấy đi hết đồ trong tiệm thì lương tâm của trưởng quầy mới dễ chịu, không bị áy náy. Lý Thất Giả nhìn lướt qua đồ trong tiệm, không thứ gì đập vào mắt, hắn thuận miệng hỏi Bạch Kim Ninh đứng cạnh. Nàng muốn cái gì không? Bạch Kim Ninh lấy lại tinh thần, ngơ ngác chỉ vào mình.
À, kêu ta, Lý Thất Giả tùy ý hỏi. Thích cái gì không? Thích thì tự chọn đi.
Bạch Kim Ninh cảm giác như đang nằm mơ.
Thật sự có thể, nàng là tiểu đội trưởng của quân đoàn thiên tiệp, nhiều báu vật trong tiệm nàng không mua nổi.
Trưởng quầy gật đầu lia, có thể cô nương cứ việc chọn đi, thích cái gì cứ lấy hết. Lương tâm của trưởng quầy rất áy náy, Lý Thất Giả không muốn, Bạch Kim Ninh đứng cạnh hắn lấy vài món mới làm gã dễ chịu.
Bạch Kim Ninh dụ dè hỏi, cái, bảo thuẫn này được không? Nàng cảm giác như đang mơ.
Bạch Kim Ninh mới dứt lời tiểu nhị nhanh như tia chớp lấy bảo thuẫn gói lại ngay, cung kính đưa tới trước mặt nàng.
Đây, Bạch Kim Ninh ngây người, nàng không ngờ đây là sự thật quá sức tưởng tượng.
Trưởng quầy khích lệ Bạch Kim Ninh, làm như đồ của gã không cần tiền. Cô nương còn muốn cái gì cứ chọn tiếp đi, chọn đi.
Bạch Kim Ninh do dự chọn một thanh kiếm.
Vậy, ta muốn thanh kiếm này.
Bạch Kim Ninh mới nói xong tiểu nhị liền gói bảo kiếm cung kính đưa tới trước mặt nàng.
Tiểu thư, bảo kiếm của tiểu thư đây.
Tiểu nhị tốc độ nhanh như tia chớp, như sợ Bạch Kim Ninh không chịu lấy. Trưởng quầy nhiệt tình xúi giục Bạch Kim Ninh, cô nương chọn tiếp đi, còn thích cái gì nữa không? Đãi ngộ này đến quá mau, làm Bạch Kim Ninh không kịp trở tay. Trong tiệm này có nhiều đồ tốt mà nàng ngày thường không dám mơ. Khi Bạch Kim Ninh lấy lại tinh thần, nàng cầu cứu nhìn Lý Thất Dạ. Làm vậy có được không? Bạch Kim Ninh sợ trưởng quầy đòi tiền nàng hoặc Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ dửng dưng, liếc nàng một cái. Thích thì cứ lấy, đối với Bạch Kim Ninh thì báu vật trong tiệm đều là đồ tốt hiếm có, nhiều cái nàng không mua nổi. Nhưng với Lý Thất Dạ thì mấy thứ này hoàn toàn không vừa mắt hắn. Trưởng quầy cười nịnh, đúng, miễn cô nương thích cứ tùy tiện chọn, lấy đi, tất cả tặng miễn phí. Bạch Kim Ninh biết trưởng quầy đồng ý tặng đồ trong tiệm miễn phí cho nàng là vì Lý Thất Dạ, hắn mới là tài thần khiến trưởng quầy ước gì quỳ liếm nhiều lần. Bạch Kim Ninh do dự một chút, chọn một cái bảo lô. Thế, ta lấy thêm một cái bảo lô đi. Bạch Kim Ninh ngượng ngùng cảm thấy mình quá tham lam, vì nàng đã lấy hai món báu vật rồi. Bạch Kim Ninh vừa nói xong tiểu nhị đã đóng gói cho nàng. Bảo lô của tiểu thư đây, cách chương.